Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Diễm Thi cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014 từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết đầu giờ như thường lệ, trong phần thời sự, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến quý vị những thông tin về cải cách thể chế chính trị và cải tổ kinh tế là nhu cầu bức thiết hiện nay. Một đời sống người Việt khắp nơi với bài Người Việt ở Mỹ và chương trình Con nuôi Việt Nam được tái tục. Nạn mua người qua Trung Quốc bùng phát ở Tây Ninh. Ký ức 25 năm cuộc cách mạng Nhung. Và sau cùng là chuyện họ Dương sang Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam đến New Delhi có gì đáng chú ý. Mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh, nhưng trước hết là phần bản tin chi tiết.
Thanh Trúc và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, đập phụ đê Đầm Hà tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị vỡ vào sáng ngày hôm nay. Vụ việc vỡ đập khiến cho nhiều khu dân cư bị ngập nước và chừng 5.000 người dân bị cô lập. Những nơi bị ngập nước do vỡ đập được cho biết là các khu phố Lý A Còng, Chu Văn An tại thị trấn Đầm Hà và các xã Quảng An, Quảng Lợi, Quảng Lâm, Dực Yên. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, đã chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Văn Thủy, Phó phòng Nông nghiệp huyện Đầm Hà để hỏi thông tin liên quan. Cuộc nói chuyện ngắn do gia mình thực hiện. Mời quý vị cùng nghe.
Với tình hình đập bị vỡ đến nay thì tổng kết như thế nào rồi thưa ông ạ?
Nói chung là đập nó chỉ vỡ cái đập phụ thôi, đập xả tràn xả lũ thôi, còn toàn bộ cái hệ thống đập chính thì không vấn đề gì, và thiệt hại thì không có thiệt hại về người. Còn các cái hệ thống công trình nó bị ảnh hưởng thì đến nay chưa thống kê được vì nước cũng còn đang ngập.
Như ông nói nước ngập thì nó ngập như thế nào thưa ông ạ?
Bây giờ nó chuyển ngập bình thường thôi, ngập hay không còn tràn vào khu các khu dân cư nữa rồi. Từ sáng thì nghe cái tầm 9-10 giờ sáng thì nước chiều cường lúc đỉnh chiều cho nên là nó thoát được, nhưng bây giờ thì nước chảy bình thường thôi, còn ngập tới khu dân cư nữa. Còn các cái công trình như là bờ kè, kè bờ sông ấy thì đến giờ là chưa thể xuống để kiểm tra thống kê được.
Nhưng mà rồi những cái khu dân cư mà bị ngập và những cái khu mà bị ảnh hưởng đó thì đến lúc này được khắc phục ra sao rồi thưa ông?
Nói chung là huyện thì đã huy động toàn bộ ra cái lực lượng để giúp dân, bây giờ thì nước rút hết rồi, đang thu dọn lau rửa nhà cửa, đất đai nó đất bùn ấy, nó vào mình lau rửa và quay lại trời thì lại sống bình thường, không vấn đề gì.
Nghề nghiệp chính của người dân ở tại địa phương là gì, có làm nông nghiệp hay không và đất canh tác nông nghiệp có bị ảnh hưởng không thưa ông ạ?
Chủ yếu dân thì sống bằng nghề nông nghiệp và ngư nghiệp. Nhưng mà cái diện tích cây trồng hoa màu bị ảnh hưởng thì không lớn, vì nó chỉ bám hai bên bờ sông thôi mà. Bùng ảnh hưởng của nó thì cái diện tích cây hoa màu không có nhiều. Còn các cái thiệt hại khác thì chủ yếu là một số nhà mà bị nước nó vào thì nó hư hỏng tài sản ở trong nhà thôi. Không có gì, chưa thống kê được chính thức về những cái số liệu đó.
Và đã có những cái đánh giá về nguyên nhân ban đầu như thế nào chưa thưa ông ạ?
Nguyên nhân ban đầu thì do nó mưa nhiều ngày rồi, thế nên khả năng là thấm của nước nó, nếu mà nó ở đây nó có cái cơn mưa rất là cục bộ mà không dự đoán được, là với mức lượng nước lũ cục bộ xuống quá nhanh trong khoảng thời gian có 4-5 tiếng thôi, các cái cửa tràn xả lũ là không kịp, nó tràn qua mặt đập.
Vâng, và đây là lần đầu nó xảy ra tình trạng này ở huyện Đầm Hà cũng như là ở Quảng Ninh, hay là đã có những cái trường hợp tương tự trước đây rồi thưa ông?
Đây là lần đầu tiên, và đây nó cũng là những cái biến cố của tự nhiên. Rồi lượng mưa rất lớn trong khoảng thời gian quá ngắn cho nên là không thể được. Đến hiện tại giờ thì vẫn đang mưa, nhưng mà cơ bản là đã hàn được cái phần đập vỡ rồi. mình không còn lũ xuống dưới vùng hạ du nữa. Từ giờ đến hết đêm nay chắc là cơ bản là khắc phục được những cái điểm vỡ chính.
Cảm ơn ông về những cái thông tin ban đầu mà ông cho biết.
Tiếp tục phần tin Việt Nam. Các hình ảnh thu được từ vệ tinh của Đài Loan cho thấy Việt Nam đang đẩy mạnh việc tuyên bố chủ quyền còn hơn cả Trung Quốc trên những vùng biển đảo tranh chấp ngoài Biển Đông. Thông tin này được trang One China Times trích nguồn từ tờ Christian Science Monitor công bố ngày hôm nay. Ông Vương Thành Cơ của Trung tâm Khảo sát Vệ tinh thuộc Vụ Quản lý Đất đai của Bộ Nội vụ Đài Loan cho hay, thông qua những hình ảnh vệ tinh có độ phân giải rất cao, ông lấy làm ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Việt Nam đang cho xây dựng những hòn đảo nhân tạo và rặn san hô trên quần đảo Trường Sa. Ông Vương Thành Cơ nói rằng dự án mở rộng đất biển của Việt Nam có diện tích bằng khoảng 11 sân bóng đá. Ông Cơ kết luận là mọi người đều chỉ nói đến những hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển đang tranh chấp chủ quyền, thế nhưng trên thực tế hoạt động của Việt Nam ở khu vực này cũng không thua kém gì. Tuy One China Times đưa ra những thông tin trên, nhưng website này lại không cho thấy được cụ thể dự án mà Việt Nam đang thực hiện là gì, vị trí ở đâu hay có những hình ảnh minh họa đi kèm. Ngoài ra, website này còn đưa ra lời cảnh báo rằng nếu Việt Nam còn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong khu vực thì có khả năng sẽ có xung đột vũ trang giữa Đài Loan với Việt Nam.
Tiếp tục phần tin tuần này, Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý tăng cường thảo luận quốc phòng để tránh những va chạm về quân sự có thể xảy ra, gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ giữa hai quốc gia. Tin này được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với báo chí sáng nay, tiết lộ thêm là thỏa thuận đạt được từ đầu tháng 10 sau những cuộc tiếp xúc giữa đại diện của Quân đội Nhân dân Hoa Lục và Bộ Quốc phòng Mỹ. Tại Washington, các viên chức của Lầu Năm Góc nói rằng một trong những điều chính phủ Hoa Kỳ mong muốn là được Bắc Kinh thông báo những cuộc thao diễn của Hải quân Trung Quốc nhằm tránh những hiểu lầm cũng như tránh những va chạm trên biển. Các viên chức quốc phòng Mỹ đưa thí dụ hồi tháng 12 năm ngoái, một tàu khu trục của Hoa Kỳ đang hoạt động ở Thái Bình Dương phải vội vã bẻ lái để tránh đụng với một tàu chiến của Trung Quốc khi con tàu này đi theo đoàn hỗ trợ cho tàu sân bay Liêu Ninh.
Vẫn liên quan đến lĩnh vực quân sự, nguồn tin từ Bắc Kinh cho thấy các viên chức quốc phòng ở xứ này quan ngại trước việc quân đội Ấn Độ dự tính dựng thêm 54 trạm gác dọc theo biên giới của hai quốc gia. Bản tin của Reuters cho hay tin này được báo chí Ấn Độ loan tải và tức khắc được xem là mối quan tâm hàng đầu của Bắc Kinh trong mối quan hệ với New Delhi. Tin quân đội Ấn xây thêm trạm gác dọc theo biên giới được phổ biến chỉ vài tuần sau chuyến viếng thăm New Delhi của Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo, cả ông Tập Cận Bình lẫn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đều nói rằng sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn về mọi mặt, tránh những nghi kỵ đã có trong quá khứ. Khi được hỏi về chuyện này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng mong mỏi chính phủ Ấn không gây thêm những khó khăn trong lúc hai nước đang tìm mọi cách để xóa bỏ mọi bất đồng.
Trong một quyết định chính trị đầy bất ngờ, Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện mời tất cả các đảng phái chính trị và đại diện của quân đội tham dự cuộc thảo luận về tình hình đất nước và những bước tiến kế tiếp cho quốc gia. Cuộc thảo luận này sẽ diễn ra vào sáng ngày mai tại thủ đô Naypyidaw với sự tham dự của đại diện của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của lãnh tụ đối lập là bà Aung San Suu Kyi.
Vừa rồi là phần bản tin chi tiết tối thứ Năm ngày 30 tháng 10 năm 2014. Thưa quý thính giả, cải cách thể chế chính trị, cải tổ đường lối kinh tế được xem là những thay đổi cần thiết để Việt Nam có thể thoát ra khỏi bế tắc hiện nay. Lý do vì sao những chuyển đổi bức bách mà ai cũng thấy rõ như thế vẫn chưa thể diễn ra? Gia Minh trình bày.
Nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhất là những vị trí thức cả trong và ngoài nước, các vị lãnh đạo tinh thần, rồi cả những đảng viên kỳ cựu trong Đảng Cộng sản Việt Nam, từ mấy năm qua đã gửi đến các cấp lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng, Nhà nước và Chính phủ một số kiến nghị phải tiến hành cải cách thay đổi. Những kiến nghị thư ngõ đáng chú ý phải kể đến như thư ngõ của các nhân sĩ trí thức gửi Quốc hội, lãnh đạo Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam bởi 71 nhân sĩ trí thức ký tên vào ngày 6 tháng 8 năm 2012. lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp Việt Nam do 82 vị ký tên vào ngày 25 tháng 12 năm 2012. Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 19 tháng Giêng năm 2013, do 72 nhân sĩ trí thức ký tên. Nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đi vào ngày 1 tháng 3 năm 2013. Thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam do 61 vị đảng viên kỳ cựu ký vào ngày 28 tháng 7 năm 2014. Kiến nghị của 20 cựu sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ký vào đầu tháng 9 vừa qua. Tất cả những thư ngỏ và kiến nghị như thế đều nêu lên thực trạng đáng báo động của đất nước Việt Nam về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, v.v. Những lỗi trong hệ thống chính trị, đường lối điều hành đất nước được nêu ra và cách thức giải quyết các vấn nạn lớn của đất nước như hiện nay cũng được đề nghị. Ngoài những kiến nghị thư ngỏ của các vị nhân sĩ trí thức, đảng viên đã lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm như thế, còn có những phát biểu mang tính cảnh báo của những quan chức đang tại vị khi nói đến những vấn đề của đất nước như tình trạng nợ xấu, tụt hậu trong sản xuất kinh doanh, giáo dục xuống cấp, v.v. Nhiều kế sách được đưa ra với tâm huyết của những người khi viết kiến nghị thư ngỏ như thế, tuy nhiên dường như cho đến lúc này, mọi giải pháp được nêu ra vẫn chưa được đáp ứng. Một nhà hoạt động năng nổ ở Hà Nội, blogger Nguyễn Hữu Vinh, nêu ra một nguyên nhân về sự thiếu lắng nghe của các cấp lãnh đạo hiện nay như sau.
Đó là cái mà xưa nay đến giờ nó vẫn tồn tại và cho đến ngày nó vẫn thì họ vẫn cứ biệt tai trước những lời nói và những trung thực và những cái lời nói chính nghĩa và những cái lời nói có cái tâm huyết với đất nước, với tổ quốc và đặc biệt là cái vấn đề xã hội. Bởi vì họ luôn luôn có cái kiêu ngạo cộng sản, họ coi họ là cái lực lượng gọi là trí tuệ nhân loại, nó là lương tâm thời đại, nó là đạo đức, là văn minh, cho nên họ bỏ ngoài tai tất cả những tiếng nói của người khác. Khi mà người ta nói đến xã hội, đến vấn đề đất nước, những vấn đề này khác.
Trong khi đó, giáo sư Nguyễn Đình Cống, người vừa qua cũng có thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên, góp ý kiến chuẩn bị Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đưa ra lý giải vì sao chưa có thay đổi khi mà có thể nói hầu như ai ai cũng thấy sự bế tắc của chủ nghĩa xã hội và đường lối phát triển đất nước như bấy lâu nay, giáo sư Nguyễn Đình Cống trình bày.
Người ta biết cái xã hội hiện nay là kém, người ta biết là tất cả, nhưng mà rất nhất sợ cái sự thay đổi. Người ta bảo thôi thì cứ yên ổn cho thôi, làm ăn cho rồi, bây giờ thay đổi không biết là phải tốt hơn hay xấu hơn. Và đặc biệt là ở Việt Nam có một số rất đông những cái người mà hưu trí, bộ đội hưu trí rất đông nha, rồi thì là cán bộ hưu trí rất đông nha, rồi những cái người mà được hưởng cái chính sách của nhà nước như là thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, người tuyệt nghiệp như thế, dựa vào cái bầu sữa ấy, người ta sợ rằng nếu mà có một cái gì thay đổi thì người ta sẽ mất nhiều hay mất ít thì không biết, nhưng người ta sợ rằng là rồi lương hưu sẽ thế nào, có được lĩnh hay không, hay là rồi là mất cả lương hưu, rồi những cái chính sách mà như trước đây là chính nhờ cộng sản cho mình được hưởng, như là gia đình có công với cách mạng, rồi tiền khởi nghĩa này, rồi cán bộ tiền khởi, rồi cán bộ như thế này này, thì bây giờ là nếu như thay đổi thì chế được cộng sản mình có được hưởng được không. Anh biết là thượng tá bây giờ về hưu là lương hưu thì nó so với những người khác thì cũng rất cao. Người ta sợ nếu như mà có một cái gì thay đổi thì là rồi là ảnh hưởng người ta như thế nào. Thành thử là người ta bảo thôi, rất nhiều người thôi, tôi cũng rất muốn thay đổi, nhưng mà tôi thong thả từ từ để tôi hưởng xong cái cuộc đời này đã. Xong rồi thì anh muốn thay đổi thì nào thay đổi. Còn bây giờ tôi cũng đang còn 10, 15, 5, 10 năm thì tôi lượng hưu hưởng chính sách. Bây giờ mà nếu lỡ đa mà thay đổi mà người ta chỉ ngừng lương hưu mà không cho lương hưu cho tôi 1-2 tháng thì tôi không biết lấy gì với anh. Tại như thôi, người ta cam chịu.
Trong những năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện những hội nhóm xã hội dân sự khác hẳn với những hội đoàn là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, v.v. Tính đến lúc này, ở Việt Nam đã có hơn 20 hội nhóm xã hội dân sự như thế. Tuy nhiên, những thành viên của các hội nhóm đó thường xuyên bị lực lượng an ninh, công an theo dõi, sách nhiễu, đánh đập. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động tích cực và từng bị trả giá bằng tù tội, lạc quan cho rằng chính sự đàn áp mạnh mẽ từ phía chính quyền chứng tỏ rằng chính quyền đang yếu đi. Vấn đề là các tổ chức đấu tranh, các nhóm xã hội dân sự cũng phải biết cách đoàn kết, phối hợp hành động, luật sư Nguyễn Văn Đài trình bày.
Chúng ta cần phải tạo ra một cái phong trào
liên kết trong toàn xã hội. Tôi lấy ví dụ đơn giản này, bây giờ chỉ cần 10 cái tổ chức xã hội dân sự, mỗi tổ chức xã hội dân sự đóng góp 5 người được đào tạo, huấn luyện, cung cấp đầy đủ những cái trang thiết bị cần thiết để cho họ có thể yên tâm họ làm việc với kỹ năng vận động quần chúng được trang bị đó. Và mỗi một tháng đặt ra chỉ tiêu là họ sẽ vận động được 5 người. Thế thì sau một tháng 10 tổ chức xã hội dân sự với 50 thành viên cùng làm việc, thì sau một tháng chúng ta đã có 250 thành viên mới và 50 thành viên cũ. Vậy như vậy sau một tháng chúng ta dành để đào tạo huấn luyện những thành viên mới để cùng hợp tác chia sẻ tạo ra mối liên kết mới. Thì sau một tháng tiếp theo tháng 3 thì chúng ta đã có lên đến cả trên 1.000 gần 2.000 người rồi. Thì với phương pháp làm như vậy trong một năm thì chúng ta có hàng chục ngàn người để tạo ra thành hình thành mạng lưới liên kết của chúng ta trên khắp xã hội. Và khi đó thì chúng ta có thể cùng nhau lên tiếng, cùng nhau xuống đường hay cùng nhau làm một việc chung để đưa cái yêu cầu, đưa cái đòi hỏi của người ta đến chính quyền để họ phải xem xét và đáp ứng. Và nếu không thì có thể những cuộc cách mạng đường phố nó sẽ xảy ra như các nước đã từng xảy ra như Đông Âu trước đây hay là các nước ở Bắc Phi và Trung Đông.
Những người quan tâm tình hình Việt Nam đều cho rằng dù sớm hay muộn, Việt Nam cũng phải đi theo xu hướng chung của toàn nhân loại. Sự kiềm hãm của chính quyền không thể nào đảo ngược được tình thế. Thời gian nhanh hay chậm cũng còn tùy thuộc vào sự chung tay của mọi người.
Tiếp theo phần trình bày của Gia Minh là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi của Thanh Trúc với phần Người Việt ở Mỹ và chương trình Con Nuôi Việt Nam được tái tục.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Sau 6 năm tạm ngưng vì lý do có sự gian dối và phạm luật, việc xin con nuôi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ được chính phủ hai quốc gia cho tái tục với chương trình Con Nuôi Đặc Biệt bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm nay. Thể theo sự chấp thuận của Bộ Tư pháp Việt Nam, hai tổ chức ở Mỹ từng đảm trách lập thủ tục cho công dân Hoa Kỳ xin con nuôi Việt Nam từ 2008 trở về trước là Dillon International và Holt International Children Services, nay được phép cung cấp trở lại dịch vụ xin nhận con nuôi Việt Nam. Cần biết, chương trình xin con nuôi từ Việt Nam là một phần của chương trình con nuôi quốc tế mà đối tượng là trẻ từ 5 tuổi trở lên và 16 tuổi trở xuống, có nhu cầu đặc biệt, trẻ trong nhóm anh em ruột từ 2 đứa trở lên. Tại Hoa Kỳ, thường khi nghe đến chuyện xin con nuôi từ Việt Nam sang Mỹ, thì người ta nghĩ ngay đến những cặp vợ chồng hiếm muộn người bản xứ cần xin một đứa con, chứ ít người biết công dân Mỹ gốc Việt cũng rất chú ý đến chuyện này và tìm cách dựa vào chương trình này để mang con cháu của họ từ Việt Nam sang Mỹ dưới danh nghĩa con nuôi. Điều này có thể thực hiện được không và có hợp pháp hay không là câu hỏi mà Một Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay tìm lời giải đáp cho chính vấn đề. Từ California, ông Lê Minh Hải, người đồng sáng lập văn phòng tham vấn di trú Robert Mullins International từ năm 1987, có văn phòng đại diện tại Việt Nam với những hoạt động tư vấn trong lĩnh vực xin con nuôi Việt Nam từ trước đến giờ, cho biết.
Ông Robert Mullins là một cựu nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ, đã từng làm việc cho chương trình Radio có trật tự, chương trình ODP, trước đây tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan. Ông Robert Mullins hiện nay đang có mặt ở Việt Nam. Mỗi năm thì ông có mặt ở Việt Nam nhiều hơn cái thời gian có mặt ở bên Hoa Kỳ. Vì theo ông, làm việc với lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam nó sẽ đem lại nhiều sự lợi ích cho hồ sơ của thân chủ. Người Mỹ gốc Việt hay là người bản xứ đều có những cái nhu cầu về con nuôi. Chỉ nói trong phạm vi của người Mỹ gốc Việt thì chúng tôi thấy có nhu cầu bảo lãnh con nuôi là những người thân thích trong gia đình như là cháu trai, cháu gái hay là con cái của thân nhân bạn hữu hay là những trường hợp hiếm muộn. Mỗi ngày văn phòng chúng tôi nhận được khoảng 10 tới 15 cuộc gọi hoặc là cái email hỏi về chương trình con nuôi tái tục này. Hiện trong văn phòng chúng tôi đang có 3 trường hợp hồ sơ đã nhận. Đa số những người cha mẹ nuôi này đều mong muốn hoặc là thứ nhất bảo lãnh cho cháu trai cháu gái của mình, hoặc là muốn bảo lãnh cho các em nhỏ mới sanh ra. Nhưng theo cái luật lệ của cái chương trình con nuôi mới này đó thì cái việc đó không thể làm được. Vì vậy tất cả những trường hợp người cha mẹ nuôi ở Hoa Kỳ mà muốn bảo lãnh cho các em dưới 5 tuổi thì phải đợi. Còn vấn đề thứ hai là bảo lãnh cho cháu trai cháu gái của mình thì sao? Miễn sao là cháu trai cháu gái đó được cha mẹ đồng ý thiết lập những cái thủ tục cần thiết với cái sở tư pháp địa phương để đưa lên cái danh sách. Đó là một trong những cái yếu tố để người cha mẹ nuôi chọn con mà người cha mẹ nuôi muốn có.
Đối với chính phủ Hoa Kỳ, xin con nuôi là việc làm nhân đạo. Trẻ phải là con mồ côi, con vô thừa nhận. Trẻ khuyết tật cần được chăm sóc đặc biệt về y tế. Câu hỏi ở đây vẫn là tính hợp lệ trong việc cha mẹ nuôi Mỹ gốc Việt chọn con nuôi mà đối tượng ưu tiên là cháu trai hay cháu gái trong gia đình của mình ở bên Việt Nam. Vẫn lời ông Lê Minh Hải với thí dụ điển hình.
Đây là cái sự thắc mắc của hầu hết bà con của cái vấn đề con nuôi này. Dĩ nhiên khi cha mẹ nuôi mà lên một cái danh sách để nhận con nuôi thì bao giờ cũng có những cái tiêu chuẩn riêng của họ. Ví dụ như cha mẹ nuôi thích nhận một em trai, rồi cái em đó phải từ 5 tuổi trở lên, dĩ nhiên là nằm ở trong cái yêu cầu của Việt Nam, có những cái vấn đề y tế đặc biệt cần thiết như thế nào, cũng như là vấn đề tôn giáo, rồi vấn đề gốc tích của em. Ví dụ như cha mẹ nuôi chỉ muốn chọn cái em đó ở cái tỉnh Bến Tre thôi, và em đó phải có lý lịch, mà nếu như ở Bến Tre có một cha mẹ dẫn em ấy đến sở tư pháp của Bến Tre để sẵn sàng chấp nhận cho em này làm con nuôi, thì nhân viên của sở tư pháp Bến Tre sẽ thành lập một cái danh sách đó gọi là cái danh sách số 2. Và khi đưa lên cái danh sách đó thì người cha mẹ nuôi ở Hoa Kỳ này có quyền chọn em A, B, C, D. Và nếu như không thấy có cái tên của cái người con nuôi mà người cha mẹ nuôi muốn chọn thì người cha mẹ nuôi có thể bỏ qua cái danh sách đó và chọn cái danh sách số 2. Chọn đến khi nào được người con nuôi mà người cha mẹ nuôi muốn có thì từ đó sẽ thiết lập cái thủ tục để tiến tới cái việc xin con nuôi. Cái thủ tục hoàn toàn hợp lệ ở chỗ là tại Việt Nam, cháu đó đã được đưa lên trên cái danh sách với sở tư pháp địa phương là sẵn sàng cho trường hợp là những con nuôi, thì sở tư pháp địa phương sẽ nhận và sẽ tiến hành những cái thủ tục cần thiết với cái vấn đề pháp lý tại bên Việt Nam. Sau này sẽ không có những vấn đề pháp lý nào xảy ra nếu như cái người con nuôi này được một người cha mẹ nuôi hội đủ cái tiêu chuẩn của hai nước nhận về Hoa Kỳ này làm con nuôi.
Tại sao gọi là chương trình con nuôi đặc biệt và làm sao để xin con nuôi ở Việt Nam? Ông Lê Minh Hải thuộc văn phòng tham vấn di trú Robert Mullins International cho biết chương trình con nuôi đặc biệt này có nhiều điều kiện và nhiều điều khoản bó buộc mới mà sẽ có được sự giám sát rất chặt chẽ của phía Hoa Kỳ.
Chương trình con nuôi đặc biệt này dựa vào thỏa ước Hague Convention mà đại đa số những cái nước trên thế giới đều theo. Chương trình con nuôi đặc biệt lần này nhắm vào những trường hợp nhân đạo, những trường hợp các em mồ côi hay là các em có những cái vấn đề khuyết tật về vấn đề sức khỏe cần quan tâm. Thì theo chúng tôi thấy chương trình có thể sẽ được mở rộng trong tương lai nếu như sự bắt đầu này được cả hai phía giám sát và có được cái sự duyệt xét hộ tương với nhau.
Như đã trình bày ở đầu bài, muốn xin con nuôi ở Việt Nam, cha mẹ nuôi ở Mỹ phải thông qua một văn phòng cung cấp dịch vụ con nuôi ở Hoa Kỳ, mà trong trường hợp này là Dillon International hoặc Holt International đã được Bộ Tư pháp Việt Nam chấp thuận cho hoạt động trong nước. Để có thể đưa con nuôi từ Việt Nam đến Mỹ, cha mẹ nuôi phải hội đủ những điều kiện hợp lệ và những yêu cầu phù hợp của Sở Di trú Hoa Kỳ. Cần biết, Bộ Nội an Hoa Kỳ và Sở Di trú Hoa Kỳ là hai cơ quan quyết định người nào có thể nhận con nuôi theo luật di trú Mỹ. Bên cạnh đó, cha mẹ nuôi ở Mỹ cũng phải tuân thủ luật lệ và nguyên tắc của phía Việt Nam đưa ra là phải lớn hơn con nuôi của mình ít nhất 20 tuổi, ngoại trừ cha mẹ nuôi tương lai là cha hay mẹ kế hoặc là cô hay chú ruột của đứa trẻ muốn nhận làm con nuôi. Luật của Việt Nam cho phép người độc thân hoặc người đã kết hôn được xin con nuôi quốc tế. Tuy nhiên, những người trong giới đồng tính, nam cũng như nữ, những người chuyển giới, dù đã kết hôn hay không, thì cũng không được coi là diện hợp lệ để xin con nuôi từ Việt Nam.
Việt Nam chưa có công nhận vấn đề hôn nhân đồng tính, cho nên họ cũng loại bỏ những trường hợp một cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi từ Việt Nam. Mặc dù là những nước khác thì đã có cái tiêu chuẩn này rồi, nhưng mà đối với Việt Nam chưa sẵn sàng để mà chấp thuận cho một cặp vợ chồng đồng tính được nhận con nuôi từ Việt Nam.
Mặt khác, cách thức lập một hồ sơ con nuôi ở Việt Nam cũng có sự thay đổi. Theo ông Lê Minh Hải, đây là điều mà những người Mỹ gốc Việt muốn xin con nuôi và muốn ưu tiên nhận con hay cháu của mình ở trong nước phải biết.
Thay đổi này tạo ra một cái sự công bằng, cha mẹ nuôi sẽ không có cái cơ hội để chọn những người mà cha mẹ nuôi muốn, Ví dụ như bình thường người cha mẹ nuôi có thể có người thân quen, bạn hữu hay là cháu chắc ở Việt Nam muốn nhận các cháu đó thì phải làm sao? Thì cái chương trình này đó là cái chương trình hoàn toàn nhân đạo, cho nên người cha mẹ nuôi không có cái cơ hội để chọn những người cha mẹ nuôi này muốn, mà phải chọn trong một cái danh sách gọi là cái danh sách số 2 do cả hai nước công nhận.
Sinh con nuôi ở Việt Nam, thủ tục cũng khá là rườm rà hơn so với các nước khác. Ông Lê Minh Hải nói tiếp, bước thứ nhất là sau khi đã thông qua một trong hai cơ quan ở Mỹ, Dillon International hay Holt International Children Services, để lập hồ sơ xin con nuôi sơ khởi, tức mẫu đơn I-800A nộp lên Sở Di trú Hoa Kỳ, thì bước thứ hai là...
Khi cái đơn I-800A được chấp thuận rồi, thì mới nộp cho nhà nước Việt Nam, chính xác là Sở Tư pháp Việt Nam, để cho Sở Tư pháp Việt Nam chứng nhận cho người cha mẹ nuôi này được xin con nuôi tại Việt Nam. Rồi sau đó, bước thứ tư mới là bước nộp với Sở Di trú cái mẫu đơn I-800 để bảo lãnh con nuôi. Sau khi mà được chấp thuận rồi, thì cha mẹ nuôi mới bay về Việt Nam để nhận con nuôi, rồi liên hệ với lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam để xin được phỏng vấn và nhận cái chiếu kháng đó, rồi mới được đưa con nuôi đến Hoa Kỳ. Một cái thủ tục khá dài dòng, nhưng mà với cái sự cung cấp dịch vụ của hai cơ sở cung cấp dịch vụ con nuôi, Dillon International hay là Holt International, có thể giúp thêm cho cái tiến trình mà các cha mẹ nuôi ở Hoa Kỳ này cần đến.
Năm 2008, khi quyết định tạm ngưng chương trình xin và nhận con nuôi ở Việt Nam, Hoa Kỳ cũng đồng thời thông báo không gia hạn hiệp định con nuôi với Việt Nam nữa, do có những bằng cớ cho thấy nhiều trường hợp gian lận, buôn bán con nuôi đã xảy ra ở Việt Nam. Khi đó, Việt Nam một mặt bác bỏ mọi cáo buộc này, mặt khác chấp nhận sự đình chỉ chương trình nhận con nuôi của Hoa Kỳ. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, tại cuộc họp báo để chính thức tuyên bố tái tục chương trình nhận con nuôi Việt Nam, đại diện phía Hoa Kỳ, bà Tiffany Murphy nhấn mạnh rằng quy trình nhận con nuôi sẽ được giám sát thật chặt chẽ. Như vậy, xem ra ý tưởng xin nhận con nuôi Việt Nam mà một số người Mỹ gốc Việt nhắm tới với mong muốn có thể bảo lãnh con hoặc cháu của mình sang Hoa Kỳ dưới dạng con nuôi không phải là chuyện dễ dàng. Trẻ tại Việt Nam chỉ có thể được công nhận làm con nuôi dựa theo những danh mục quy định, 5 tuổi trở lên, có nhu cầu đặc biệt hoặc là nhóm anh chị em, từ 2 người trở lên và một trong số này phải dưới 16 tuổi. Nếu không tìm hiểu kỹ càng và không có sự tham khảo luật lệ, không khéo người xin con nuôi có thể gặp rắc rối về mặt pháp lý. Với kinh nghiệm 27 năm làm việc trong văn phòng tham vấn di trú Robert Mullins International, ông Lê Minh Hải chia sẻ.
Trải qua một chiều dài làm việc trong cái ngành di trú bảo lãnh, cũng như trải qua một số lượng hồ sơ con nuôi trước năm 2008, chúng tôi thấy đã có một cái sự hết sức là may mắn cho các trẻ mồ côi ở Việt Nam, cũng như là các em có cái nhu cầu được nhận làm con nuôi ở Việt Nam, được bảo lãnh đi ngoại quốc, đi đến Hoa Kỳ để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đứng trên tư cách một người cố vấn thì chúng tôi thấy rằng cái chương trình này cần được duy trì một cách công bằng và mọi cái điều khoản trong cái hiệp ước giữa hai nước cần được tuân hành để tránh cái tình trạng dẫm lên bước cũ. Bà con cần hiểu biết trước khi bắt tay thiết lập một hồ sơ con nuôi, hiểu biết cái cách thức, cái thủ tục mà bên phía Hoa Kỳ như Sở Di trú Hoa Kỳ cũng có những điều kiện riêng của họ, và ở Sở Tư pháp ở Việt Nam cũng có những cái điều kiện riêng của họ.
Được biết, thủ tục xin con nuôi nói chung kéo dài khá lâu, ít nhất từ 2 đến 3 năm. Phí tổn ước tính cho việc xin con nuôi Việt Nam, bao gồm tất cả mọi chi phí liên quan, có thể lên đến 30.000 đô la. Thanh Trúc xin tạm ngưng Một đời sống người Việt khắp nơi ở đây. Xin hẹn quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài Á Châu Tự Do. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh thêm nửa giờ nữa. Cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe phần tường trình của phóng viên từ Việt Nam với nạn buôn người qua Trung Quốc bùng phát ở Tây Ninh.
Thời gian gần đây, các ổ mại dâm và đường dây tổ chức buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Tây Ninh hoạt động ráo riết. Nhiều phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc vì có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì ham tiền và phần khác là vì ngờ nghệch, không biết gì, chân ướt chân ráo lên các thành phố lớn làm thuê, cuối cùng bị dụ dỗ trôi về Tây Ninh và nhận kết cục đau lòng là bị bán cho Trung Quốc. Một thiếu tá công an đã về hưu hơn 6 năm nay ở Tây Ninh chia sẻ.
Nói là nói như vậy thôi, chứ còn đúng ra thì khi nó bể rồi thì nó mới quan tâm. Bể rồi thì gì? Chứ nó không có rảnh đâu mà nó quan tâm, nó theo dõi cái sự việc đó. Thành ra nó không có triệt để mà nó tận gốc được. Đúng, đúng là ta có cái mầm móng mà người ta diệt từ mầm móng, không có cái này á. Khi nó bể ra rồi thì nó mới làm việc. Cửa khẩu Việt Nam á, cửa khẩu mà dễ đi thì nó nói chung thì nó đi đường qua Campuchia đó. Campuchia thì nó mới là nó mà chỉ trường hợp là trường hợp quá cảnh thôi. Thì cửa khẩu đi qua Campuchia là đi cửa khẩu lậu chứ nó đâu có visa, nó không có passport. Nó chả có bắt buộc gì hết, nó sẽ dẫn đi đường lậu rồi qua bên kia rồi nó bàn giao cho người khác, ví dụ như vậy. Thì theo cái nhận định của anh đó, mà hầu như là nó điều tra thì nó cũng biết là như vậy, từ đó rồi nó mới đi nước thứ ba.
Theo ông thiếu tá công an này, chuyện mại dâm đã có mặt ở Tây Ninh từ rất sớm, bởi vì sau năm 1975, thị xã Tây Ninh trở thành vùng sôi đậu, vừa là nơi của những tín đồ thuận thành của đạo Cao Đài sinh sống, lại vừa là nơi của các đầu gấu, ma cô và dân buôn lậu hoạt động. Càng về sau, các ổ mại dâm càng phát triển mạnh ở đây, bởi không có vùng đất nào vừa hoang vắng lại có đường rừng giao thoa với các tỉnh khác, cũng như có biên giới kết nối với nước Campuchia như Tây Ninh. Khi có biến, bọn tội phạm chỉ cần băng các rừng cao su để chuyển sang địa bàn tỉnh khác hoặc trốn sang Campuchia theo đường cắt rừng. Mọi chuyện trở nên khó khăn đối với các cơ quan an ninh. Càng về sau, hoạt động tội phạm ở Tây Ninh càng phát triển. Có hai nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát tội phạm ở đây: sự tĩnh lặng của tôn giáo và sự quản lý không chặt chẽ của nhà cầm quyền. Ở nguyên nhân thứ nhất, ông cựu sĩ quan công an này cho rằng đa phần những tín đồ tôn giáo, từ Cao Đài cho đến Phật giáo, thậm chí Thiên Chúa giáo đều ít quan tâm đến chuyện thị phi xã hội. Đặc biệt là những chuyện nhạy cảm, họ càng không quan tâm, bởi triết lý về duyên nghiệp, nhân quả hay định mệnh của các tôn giáo không cho phép các tín đồ sắn tay làm những chuyện không thuộc về chức năng của họ mà lại dính đến nhà cầm quyền. Tố cáo người khác kiếm cơm bằng nghề mại dâm cũng là điều mà các tín đồ ngại can thiệp nhằm giữ sự an tĩnh luân hồi. Lợi dụng sự an tĩnh của tôn giáo, những kẻ bất hảo thường tìm đến Tây Ninh như một mảnh đất dung thân, an toàn để hoạt động. Nhưng cũng theo ông cựu sĩ quan này, còn một vấn đề khác khá nhạy cảm là đạo Cao Đài ở Tây Ninh phát triển rất mạnh và đã nhân rộng trên toàn thế giới. Tòa thánh Tây Ninh trở thành chiếc nôi tâm linh của tín đồ Cao Đài toàn thế giới. Chính vì vậy, mọi sự giám sát của ngành công an nhắm vào tôn giáo nhiều hơn là tội phạm. Và đôi khi sự nở rộ tội phạm trên mảnh đất thiên Tây Ninh cũng nằm trong một chủ trương nào đó nhằm kiềm hãm sự phát triển của tôn giáo, cũng như làm giảm uy tín của miền đất thánh này. Cho đến khi mọi sự đã đi vượt tầm kiểm soát, ngành an ninh mới lay hoay tìm cách đối phó, khống chế. Nhưng đó cũng là sự đã rồi. Đã có rất nhiều cô gái miền Tây bị bán sang Trung Quốc theo đường dịch vụ việc làm ngoài luồng, nhét mối làm ô xin, phụ giúp việc nhà, bị dụ dỗ lên Tây Ninh để sang Campuchia làm đường du lịch, sau đó gặp các tay môi giới tại Campuchia, lại trở về Việt Nam để đi sang Trung Quốc theo đường du lịch, hoặc tìm cách đi thẳng từ Campuchia sang Trung Quốc, bi kịch số phận của họ phủ xuống từ đó. Thậm chí việc mua bán nội tạng cũng diễn ra với tần suất rất cao ở Tây Ninh. Đó là nhận định của một cựu sĩ quan công an Tây Ninh, mà theo ông kết luận thì việc này có tay của một số sĩ quan công an cao cấp ở tỉnh này nhúng vào. Ông Phó, cư dân lâu năm của Tây Ninh, chuyên buôn hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam, chia sẻ.
Trung Quốc họ đi về hướng đó, qua bên đó thì nói chung là người mà ấy thì đã qua ta buôn bán, còn lại thì đa phần qua bên đó vô mấy casino rồi giải cứu rồi với bẩn. Qua mấy cô ăn chơi bên đó thì gặp người Việt không, nhưng người ta có bao nhiêu đâu, người Việt nhiều, người Việt làm thuê đó rồi mà làm chủ là phải mua giấy. Anh có gặp mấy tay bên đó thì nó nói phải mua giấy. Cái chữ mua giấy có nghĩa là muốn làm ăn thì phải nhờ một cái người có chức quyền bên đó, nó đứng ra nó về mặt pháp lý đó, nó lo hết rồi. Mỗi tháng phải đóng cho nó bao nhiêu vậy đó, đường dây thì nó cũng phải lít, mua giấy thì phải lít dưới bóng một con chùm nào bên đó đó.
Theo ông Phó, việc tội phạm có đất hoành hành trên Tây Ninh là chuyện đương nhiên, nó giống như hệ quả tất yếu của mọi thứ tiêu cực do nhà nước gây ra. Đặc biệt là cửa khẩu Mộc Bài giáp giới giữa Việt Nam và Campuchia, có thể nói rằng sự tham mô hối lộ trắng trợn ở cửa khẩu này là môi trường tốt nhất cho nạn buôn người phát triển. Đơn giản, bất kỳ người nào đi qua cửa khẩu Mộc Bài khi làm thủ tục xuất cảnh hoặc nhập cảnh đều phải kẹp tiền trong cuốn sổ hộ chiếu, thấp nhất là 10.000 đồng, trung bình từ 20 đến 50.000 đồng. Có những trường hợp đặc biệt phải kẹp đến tiền triệu. Khi làm thủ tục, nhân viên hải quan rút tiền trong hộ chiếu, bỏ vào ngăn kéo và đóng dấu cho đi qua. Số tiền kẹp trong hộ chiếu càng cao, khả năng được duyệt giấy tờ để qua cửa càng sớm, và đối tượng bị soi chiếu kỹ lưỡng ở hầu hết các cửa khẩu Việt Nam đều là đối tượng có dính líu đến chính trị, có từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc và từng hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam. Những đối tượng còn lại dễ dàng qua cửa, thậm chí đi rất nhanh nếu số tiền kẹp trong hộ chiếu cao hơn so với mọi người. Các nhóm tội phạm buôn người đã dựa vào kẽ hở này đưa các phụ nữ Việt Nam sang nước khác bằng con đường du lịch. Chúng chỉ cần mua cho những con mồi tội nghiệp chiếc vé du lịch ở các hãng lữ hành, và trước đó là làm cho mỗi con mồi một hộ chiếu. Khi đưa con mồi đi, chúng chỉ cần nhét hơi nhiều tiền vào sổ hộ chiếu, mọi chuyện coi như trót lọt. Và một khi tham nhũng hối lộ đút lót còn là vấn nạn của đất nước, thì chuyện các nhóm buôn người tha hồ tung hành ở Tây Ninh là chuyện đương nhiên, không có gì để bàn. Bởi suy cho cùng, cách quản lý thiếu trách nhiệm của nhà cầm quyền đã đẩy đất nước này đi từ tệ nạn này sang tệ nạn khác. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau phần trình bày của nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam là phần thực hiện của Kính Hòa với ký ức 25 năm cuộc cách mạng Nhung. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11 năm nay kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Sự kiện đó trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng Đông Âu thành công, xóa đi hệ thống cộng sản tại lục địa này. Nhân dịp này, chúng tôi tìm gặp những nhân chứng của diễn biến lớn lao bậc nhất trong xã hội loài người để nghe câu chuyện ký ức 25 năm trước của họ. Hôm nay chúng tôi bắt đầu bằng quốc gia cộng sản đầu tiên chuyển biến trong năm 1989, nước Hungary.
Là giai điệu dòng Danube, con sông chảy ngang vùng Trung Âu thơ mộng, chảy ngang nước Hungary êm đềm, nơi cách đây đúng một phần tư thế kỷ đã bắt đầu những sự kiện khơi mào cho cuộc cách mạng Nhung, làm sụp đổ cả hệ thống cộng sản. Mùa hè năm 1989, hàng trăm ngàn người Đông Đức sang Hungary tìm đường sang Áo và Tây Đức. Trong một hành động mang tính biểu tượng, ngày 27 tháng 6 năm 1989, hai ngoại trưởng Hungary và Áo dùng kềm cắt bỏ hàng rào ngăn cản hai quốc gia. Ngày 19 tháng 8 năm 1989, những tổ chức dân sự Hungary tổ chức một sự kiện mang tên là Bündnis toàn Âu để nói lên nguyện vọng về một châu Âu thống nhất. Hàng ngàn người Đức đang tị nạn ở Hungary đã vượt biên sang nước Áo. Anh Nguyễn Hoàng Linh hồi tưởng những ngày tháng lịch sử ấy khi anh là sinh viên tại phủ đô Budapest.
khi mà cách biên giới độ một vài cây số thì những người tị nạn Đông Đức họ đã bỏ hết những cái vật dụng của họ, chẳng hạn có người mà qua hung bằng những cái xe Trabban, tức là cái loại xe mà rất là điển hình cho Đông Đức thời xưa, họ cũng quẳng xe biên giới, quẳng đồ đạc, thậm chí rất là nhiều người họ bồng bế con cái và họ đi đất, họ bỏ cả giày dép, họ đi đất và tiến về phía biên giới và cứ thế họ qua biên giới. Thì phải nói đó là một trong những cái hình ảnh, và đối với anh em chúng tôi thì đó là một trong những hình ảnh mà hết sức là cảm động và phải nói là chấn động. Cảm xúc mà tôi nghĩ là đặc biệt, tôi nghĩ là nếu mà ai mà ở hung thời kỳ đó mà bỏ qua những cái đó thì có lẽ là có thể nói là bỏ qua những cái ấn tượng mà rất là lớn trong đời người.
Những cảm xúc chấn động của các sinh viên người Việt lúc ấy còn kèm theo cả sự ngạc nhiên. Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, hiện là một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Đông Nam Á ở Hawaii, là sinh viên năm thứ ba tại Đại học Bách khoa Budapest vào năm 1989, nhớ lại rằng vừa bước ra khỏi khung cảnh bao cấp khốn khó của Việt Nam, thì Hungary đối với anh đã là một loại thiên đường.
Thế mà đọc báo thì lại thấy giới gọi là tinh hoa họ bàn về cái vấn đề rằng là bây giờ tình hình rất là khó khăn, rồi chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải thay đổi rất là ghê gớm. Thì cái đấy đối với tôi cũng là một cái gì là tôi cảm thấy rất là khó hiểu, không hiểu tại sao nó như thế. Thì tôi cũng tò mò tìm hiểu, thì dần dần mình mới hiểu thì thấy rõ là ở trong cái bối cảnh của họ thì họ có những cái so sánh riêng. Người Việt Nam mình thì mình nghèo quá thì đối với mình thế là quá tốt rồi. Thì họ có cái sự so sánh thì rõ ràng là họ muốn chuyển chế độ của họ từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản, họ chỉ muốn một cái chế độ tương giống như là Áo, như là Đức, như Tây Đức để họ được sung sướng hơn, thoải mái, tự do hơn. Thế còn bản thân mình lúc đó thì là sinh viên thôi thì nói chung là cũng cảm thấy rất là thích thú với những cái sự biến đổi đó, và cảm thấy khi mà mình thấy một cái dân tộc mà người ta đang như là một cái đàn cừu mà tự nhiên được tự do, được làm những gì mà được làm những cái việc lớn thì mình cảm thấy thích thú lắm.
Chuyển biến chính trị ở Hungary giống như một mồi thuốc châm ngòi cho một phản ứng dây chuyền lan khắp Đông Âu, làm sụp đổ cả hệ thống cộng sản xây dựng dưới bóng quân đội Liên Xô từ sau năm 1945. Hơn hai tháng sau khi hàng rào biên giới Áo-Hung bị gỡ bỏ, một hàng rào khác mang tính biểu tượng của bức màn sắt và xung đột chiến tranh lạnh đã bị xóa bỏ, đó là bức tường Berlin ngăn đôi thủ đô nước Đức bị đập tan vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Nhưng tất cả những sự kiện được lịch sử ghi lại chỉ là những dấu mốc, còn quá trình thay đổi ở Hungary đã diễn ra từ lâu, từ năm 1956 khi cuộc nổi dậy của người dân Hungary bị xe tăng Liên Xô đàn áp, dẫn đến cái chết của người lãnh đạo Cộng sản Hung lúc đó ủng hộ cuộc nổi dậy là ông Imre Nagy. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, hiện là một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội, nói rằng chính ở Hungary, nơi mà ông học tập trước khi cuộc cách mạng 1989 nổ ra, ông đã nhận ra những lỗi không thể sửa được của hệ thống cộng sản.
Vâng, chính xác như vậy. Tức là gì? Là ở đó mình có nhiều thông tin hơn do cái sự cởi mở của người ta. Và mình có thể tiếp cận được với nhiều những người có những ý kiến khác nhau. Và mình nghe được những cái chứng kiến khác nhau thì mình phát hiện ra là cái hệ thống này thì là cái hệ thống mà nó không thể phát triển được.
Dạ,
không thể tồn tại được một cách lâu dài.
25 năm sau ngày những người cộng sản Hungary thay đổi ý thức, cùng với những người đối lập với họ tháo bỏ bức tường ngăn cách Đông Tây, cộng đồng người Việt tại Hungary vẫn hãy còn là một cộng đồng nhỏ so với các cộng đồng người Việt hải ngoại khác. Nhưng theo anh Nguyễn Hoàng Linh, hiện sống và tham gia hoạt động truyền thông của người Việt tại Budapest, thì người Việt ở đây đã bắt đầu quan tâm đến đời sống chính trị của quốc gia Hungary. 25 năm sau nhìn lại sự kiện Hungary và Đông Âu, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng cuộc chấn động đó không những ảnh hưởng đến cách suy nghĩ về sự tự do trong tư tưởng, trong văn hóa của những người Việt sống tại Đông Âu, mà còn ảnh hưởng đến cả người Việt trong nước nữa.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEAN 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý thính giả, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc đến Việt Nam trong lúc Thủ tướng Việt Nam đem phái đoàn kinh doanh sang ký hiệp ước với Ấn Độ. Diễn tiến có ý nghĩa ra sao? Một thảo luận bàn tròn với Việt Long, Nam Nguyên, Mạc Lâm xoay quanh đề tài này. Mời quý vị theo dõi.
Việt Long, Nam Nguyên, Mạc Lâm kính chào quý vị với chương trình truyền hình Thế giới trong tuần mỗi thứ tư hàng tuần. Và hôm nay là 29 tháng 10 năm 2014. Thưa quý vị và thưa hai anh, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc dự kiến chỉ đến Việt Nam đúng vào ngày Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sang tới Ấn Độ. Báo chí quốc tế cho đây là hành động hòa hoãn của Trung Quốc sau thời gian Việt Nam nỗ lực tăng cường quan hệ ngoại giao với nhiều nước khác. Hai anh có nhận định ra sao? Mời Nam Nguyên.
Tôi muốn nhắc lại cái tiến trình bang giao Việt Trung từ ngày giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trong lãnh hải của Việt Nam. Từ đó thì Việt Nam đã rất nhiều lần đề nghị tiếp xúc ngoại giao, nhưng Bắc Kinh đều từ chối. Đến tháng 6 thì Ủy viên Quốc vụ viện Dương Kiết Trì đi Hà Nội. Lúc trở về thì báo nhà nước Trung Quốc, họ gọi rất mỉa mai là họ Dương đã gọi đứa con hoang đàng trở về nhà. Từ cuối tháng 8 thì Bắc Kinh mới chấp nhận các viên chức của Việt Nam sang Trung Quốc là các ông Lê Hồng Anh, Phạm Bình Minh và 13 vị tướng Việt Nam. Cả ba chuyến đi này đều được là nói là để duy trì đại cục quan hệ Việt Trung, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam trong mối quan hệ láng giềng và đạt thỏa thuận giải quyết bằng đường lối hòa bình. Đến nay thì ông Dương Kiết Trì lại sang Hà Nội theo lịch trình tham gia cuộc họp lần thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Quốc Việt Nam. Điểm được chú ý là lần này hai bên đồng ý tìm giải pháp hòa bình, không để quan hệ bị tổn hại. Xem ra thì hành động hòa hoãn đã do phía Việt Nam khởi xướng và nay đã đạt được một kết quả trung bình như Việt Nam mong đợi, thưa anh.
Vâng, nhưng mà hỏi thêm anh là như vậy có phải là ông Dương Kiết Trì hay là Trung Quốc muốn kéo Việt Nam về phía mình như là báo chí quốc tế nhận định hay không?
Thưa, việc này theo tôi đó thì kéo Việt Nam về phía họ thì lúc nào Bắc Kinh cũng muốn, nhưng không phải là ông Dương Kiết Trì sang Việt Nam lần này để làm điều đó, mà chính là Việt Nam đã tiếp cận và mong hòa hoãn trước lần này. Họ Dương chỉ dự cuộc họp thường niên là việc đã dự kiến từ lâu, thưa anh.
Nhưng mà đã dự kiến từ lâu thì tại sao Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lại đi Ấn Độ vào ngay lúc này, anh Mạc Lâm?
Vâng, thưa anh, tôi nghĩ là vấn đề nằm ở hai phía. Thứ nhất là Bộ Chính trị Việt Nam muốn cho Trung Quốc thấy cái giai đoạn ngoại giao một chiều đã qua. Và hiện nay Hà Nội công khai thể hiện cách mà họ theo đuổi ngoại giao cùng lúc với nhiều nước lớn, bên cạnh họ vẫn tiếp đón và trọng thị Trung Quốc như trước tới giờ. Thứ hai thì ông Dũng sang Ấn Độ có thể theo một thời khóa biểu từ trước, vì công du nước ngoài không phải là muốn là được, mà còn phải phù hợp với chương trình làm việc với đối tác. Chúng ta nhìn vấn đề trên bình diện quốc tế thì thấy rằng trong thời gian gần đây đó, trước khi ông Dương sang Hà Nội thì đã diễn ra nhiều sự kiện có liên quan đến Biển Đông. Từ việc ông Phạm Quang Nghị đi Mỹ rồi đến những chuyến đi con thoi của các viên chức cao cấp Hoa Kỳ đến Việt Nam trong thượng tuần tháng 8 vừa qua. Rồi vào giữa tháng 10 thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN 10 ở Milan. Rồi chuyện Biển Đông đã được mang ra. Trước đó thì hai ngoại trưởng Nhật và Việt hội đàm ở Hà Nội và Nhật công bố quyết định viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 2 tàu kiểm ngư và 4 tàu đánh cá. Thì chúng ta thấy là song song với những hoạt động đối với Trung Quốc đó, thì Việt Nam cũng tiến hành những nỗ lực ngoại giao nhằm cân bằng mối bang giao với anh láng giềng thật là khó chịu này. Và theo tôi thì hai chuyến đi của ông Dương Kiết Trì với ông Dũng đó, trùng với nhau, là điều nổi bật rõ ràng trong chính sách ngoại giao đa chiều của Việt Nam, thưa anh.
Nói đến những diễn tiến ngoại giao đa chiều như anh vừa nói thì tôi xin thêm là Ngoại trưởng Kerry nhân dự lễ tuyên thệ của Tổng thống Widodo ở Indonesia hôm thứ Hai ngày 20 vừa qua thì đã họp song phương với một số ngoại trưởng của khu vực gồm những nước có quan ngại về Trung Quốc trong vấn đề lãnh thổ, lãnh hải. Điều này chứng tỏ rằng phương Tây cũng đang can dự vào mối tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Nhưng mà vì sao Việt Nam lại phải áp dụng chính sách như là anh Bạc Long vừa nói, anh Nam Nguyên?
Vâng, thưa anh, tôi thấy như thế này là quốc tế họ thường gọi đó là chính sách DJ của những nước bị đứng giữa hai thế lực cường quốc đối nghịch nhau. Việt Nam cần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhưng đồng thời cũng cần là Trung Quốc như một nhà bảo trợ về chính trị cho quyền cai trị độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó thì Hoa Kỳ lại muốn Việt Nam giữ vai trò khống chế tham vọng đại dương của Trung Quốc vì quyền lợi của Mỹ và Nhật ở châu Á. Bên cạnh quyền tự do giao thông, nó còn vấn đề thị trường nữa. Do đó Mỹ tuy luôn luôn nói không be bờ đắp đập đối với Trung Quốc, nhưng thực ra là vẫn tìm cách chiêu dụ Việt Nam vào chính sách ngăn chặn Trung Quốc bằng cách củng cố lực lượng quân sự cho Việt Nam và giúp Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc. Nhưng vì vậy cho nên mối bang giao Việt-Mỹ liên quan đến những vấn đề chính trị là rất tế nhị, như nhân quyền, tự do, dân chủ, đa nguyên là những điều kiện để Mỹ đưa ra cái phao cứu cấp về kinh tế cho Việt Nam. Việt Nam đang ở vị thế bị lôi kéo sang cả hai phía, thưa anh, cho nên phải có chính sách ngoại giao hai chiều như vậy. Đó là điều không thể tránh khỏi, tôi nghĩ vậy.
Nhưng mà anh Bạc Lâm nghĩ sao về việc người trong nước thường có khuynh hướng gọi là thoát Trung và với cái khuynh hướng mà kết thân với Mỹ cũng rất là mạnh mẽ thôi.
Vâng, đó là khuynh hướng mà trong Đảng Cộng sản cũng có, nhưng mà khi ta thấy giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ chia nhau đi sang phương Tây rồi đi Trung Quốc đó, thì đó vẫn là sự phân công để thực hiện chính sách chung mà họ cùng đồng thuận là chính sách hai chiều như anh Nam Nguyên vừa nói. Thì điều đó không thể hiện sự chia rẽ quan điểm trong Bộ Chính trị. Tôi muốn nói là quan điểm của họ nó có phát khác biệt nhau, nhưng họ đều đồng thuận trong chính sách ít nhất là cho đến ngày nay ạ.
Vâng, cảm ơn hai anh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình truyền hình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Cùng toàn ban Việt ngữ, Diễm Thi xin chúc quý vị một đêm an giấc. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Nhật ký của mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Hiền Thục trình bày.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết Trời soi con đến trường, ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con, bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan khiến cho mẹ vui mãi trong lòng.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.